Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, mùng 6 tháng 8 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thế vận hội Rio 2016 khai mạc với vũ điệu samba và pháo hoa hoành tráng. Liên quân Ả Rập và Kurd tiến chiếm Manbij, cứ địa của nhà nước Hồi giáo ở Syria. Nhật Bản đánh dấu kỷ niệm 71 năm ngày thành phố Hiroshima bị đánh bom.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là bài tường trình về một môn thể thao bãi biển mới đang được yêu chuộng ở Brazil. Faiza Esmasri tường trình về các món ăn ngon và có tác dụng bổ dưỡng đối với sức khỏe. Sau đó là Nguyễn Trung với câu chuyện Việt Nam. Tiếp theo là Hà Vũ với câu chuyện nước Mỹ. Kế đó là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài học tiếng Anh. Và sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè Rio đã diễn ra trong tiếng hò reo của hàng chục ngàn người và bài ca thể hiện tình yêu đối với đất nước Brazil. Nhà sản xuất của buổi lễ, Marco Balic, là một nhân vật đã quen mặt trong các sự kiện lớn. Ông đã tổ chức 17 buổi lễ lớn trên khắp các châu lục, kể cả Thế vận hội mùa đông Turin 2006 và Sochi 2014. Ông nói, ông muốn mang đến một màn trình diễn giàu cảm xúc, nhưng cũng không quên những thách thức xã hội và kinh tế mà Brazil đang phải đối mặt. Nhà sản xuất muốn chuyển đi một thông điệp về môi trường và tương lai của hành tinh. Hàng triệu người đã theo dõi buổi lễ khai mạc trên truyền hình vào ngày thứ Sáu, với sự hiện diện của 200 đội tuyển Olympic và cả một đội tuyển đặc biệt nhất từ trước tới giờ, với thành phần là những người tị nạn. Đội tuyển đặc biệt này gồm 10 vận động viên đến từ Nam Sudan, Ethiopia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Congo và Syria. Tất cả đều đã được tuyển bởi Ủy ban Olympic nơi họ đang sinh sống như Kenya, Luxembourg, Brazil, Bỉ và Đức. 6 người đàn ông và 4 phụ nữ trong đội sẽ tranh tài trong các bộ môn điền kinh, judo và bơi lội. Buổi lễ khai mạc Thế vận hội Rio kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ, hơn 45 phút so với chương trình đã định, bao gồm những màn trình diễn pháo hoa và sự góp mặt của hàng trăm vũ công trong các trang phục sặc sỡ, óng ánh sắc màu. Bầu không khí của buổi lễ hoành tráng, tràn đầy nhiệt huyết, vốn là đặc tính nổi bật của đất nước Brazil. Hàng chục nguyên thủ quốc gia cũng có mặt để tham dự lễ khai mạc, bất chấp những khó khăn mà Brazil đang gặp phải về kinh tế và chính trị. Hoa Kỳ, nước có thành phần hùng hậu nhất tham gia Thế vận hội lần này, được chào mừng với những tràng pháo tay nồng nhiệt. Đội tuyển Nga, với rất nhiều vận động viên bị cấm, tham dự do dính líu đến vụ bê bối chất kích thích, chỉ được động viên lấy lệ. Tuy nhiên, khi đoàn vận động nước chủ nhà xuất hiện, cũng là lúc cả sân vận động tràn ngập trong những âm thanh như sấm rền. Những tiếng hô Brazil, Brazil, Brazil liên tục được cất lên từ lúc đoàn xuất hiện cho tới khi về vị trí trên sân vận động Macarana. Sáng sớm hôm đó, cảnh sát chống bạo động đã đập tan một cuộc biểu tình bằng hơi cay và lựu đạn choáng. Vài trăm người biểu tình đã tụ tập bên ngoài sân vận động để lên án tham nhũng và chi tiêu quá ngân sách trong tiến trình chuẩn bị cho Thế vận hội. Những người biểu tình cho biết Thế vận hội 2016 chỉ mang lại lợi nhuận cho một thiểu số, trong khi gạt sang một bên số đông còn lại, những người thiếu thốn, cần có việc làm và thu nhập, các dịch vụ giáo dục và y tế tốt hơn. Tổng thống đương nhiệm Brazil, bà Dilma Rousseff không có mặt tại buổi lễ do đang trải qua các thủ tục của tiến trình luận tội. Quyền Tổng thống Michel Temer có mặt thay thế cho bà tại buổi lễ. Trong hàng chục ngàn khán giả dự lễ khai mạc tại sân vận động Macarana có Tổng thống Pháp François Hollande, Thủ tướng Ý Matteo Renzi. Cả hai nước đều đang chạy đua để giành quyền đăng cai Thế vận hội 2024. Nhân bài diễn văn đọc hàng tuần mỗi thứ Bảy, Tổng thống Obama đã chào mừng khởi đầu của Thế vận hội mùa hè với những lời chúc may mắn cho đội tuyển Mỹ. Tổng thống Obama nói đội USA nhắc nhở thế giới vì sao nước Mỹ luôn là một tấm gương trong tư cách là một quốc gia của di dân tìm được sức mạnh trong tính đa dạng và tình đoàn kết trong niềm tự hào quốc gia. Ông ngỏ lời cảm tạ các vận động viên Mỹ tham gia Olympics và Olympics cho người khuyết tật vì, theo lời ông, họ đại diện cho những tinh hoa của nước Mỹ. Nhà lãnh đạo Mỹ nói, tại một thời điểm có nhiều thách thức trên thế giới, chúng ta hãy lại cảm kích vì được xem một cuộc thế vận nơi diễn ra các cuộc tranh tài hòa bình trong tinh thần thể thao và chứng kiến những cử chỉ thân thiện, thái độ đồng cảm và hiểu biết giữa các đối thủ tranh tài với nhau. Tổng thống Mỹ kết thúc bài diễn văn của ông với lời động viên đội Mỹ nói rằng đất nước chưa bao giờ tự hào về các bạn như bây giờ. Chúng tôi ngưỡng phục những cố gắng của các bạn để có mặt tại Rio hôm nay và về những gì mà các bạn có thể thực hiện tại đó. Hãy nhớ rằng, khi các bạn bước lên bục để nhận huân chương, chúng tôi sẽ hát bài quốc ca theo và có thể cả rơi lệ và hiện diện ngay bên cạnh các bạn. Trong một tin hàng đầu khác, tin cho hay là Liên quân Ả Rập và Kurd đã chiếm được hầu như hoàn toàn quyền kiểm soát một thành phố chiến lược ở Bắc Syria, từng là cứ địa của nhóm nhà nước Hồi giáo. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh nói, các lực lượng dân chủ gọi tắt là SDF, bao gồm các chiến binh Ả Rập và người Kurd, đã chiếm được thành phố Manbij hôm nay và đang truy lùng khắp mọi chốn ở trong thành phố để tìm tàn quân của nhóm tự xưng là Thánh Chiến. Liên quân SDF được sự yểm trợ của các cuộc không kích do các lực lượng Mỹ thực hiện đã phát động chiến dịch tiến chiếm Manbij cách đây 2 tháng với mục tiêu là đẩy bật các phần tử chủ chiến ra khỏi dải đất cuối cùng dọc theo biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Mustafa Bali, một nhà hoạt động người Kurd ở Syria, nói với hãng tin AP hôm nay rằng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi liên quân chiếm trọn quyền kiểm soát thành phố Manbij. Trong khi đó, Hoa Kỳ đang trên đà đạt được chỉ tiêu mà chính quyền Obama đã đặt ra là tiếp nhận 10.000 người Syria trong năm tài chính này kết thúc vào tháng 9 sắp tới. Bà Anne Richard, trợ lý bộ trưởng đặc trách dân số tị nạn và di trú nói, Hoa Kỳ có thể nhận hơn 10.000 người và trong năm tới sẽ đón nhận thêm nhiều người tị nạn đến từ Syria hơn nữa. Tuy nhiên hiện vẫn còn quá sớm để đặt ra một chỉ tiêu với những số liệu cụ thể. Hơn 10% những người tị nạn đến từ Syria sẽ hướng tới Michigan, nơi có một cộng đồng nói tiếng Ả Rập đông đảo, đặc biệt là ở Dearborn, thành phố lớn thứ 8 của tiểu bang này. Gần 80% người Syria được nhận vào Mỹ là phụ nữ và trẻ em. Trong tất cả những người tị nạn đã được thanh lọc, 7% những người đứng đơn bị bác và 13% các hồ sơ được gạt sang một bên để chờ điều tra thêm. Bà Richard nói tiến trình thanh lọc vốn bị chỉ trích từ trong nước rất là gắt gao và rất chi tiết. Ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đã từng kêu gọi ngưng nhận người di dân từ Syria và đề nghị cấm người Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ. Thống đốc của hơn 30 tiểu bang Hoa Kỳ đã tìm cách chặn những người tị nạn đến định cư tại bang của họ, bất chấp là họ không có quyền hạn gì trong việc này, theo các chuyên gia pháp lý. Hơn 99% người tị nạn Syria được nhận vào Mỹ trong năm nay là người Hồi giáo. Cuộc nội chiến ở Syria đã buộc 5 triệu người phải rời cư. Và lúc chiến tranh khởi sự năm 2011, số người tị nạn từ nước này được nhận vào Mỹ rất ít. Một buổi hội thảo sẽ được tổ chức tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong tháng tới để giải quyết vụ khủng hoảng người tị nạn Syria và cuộc khủng hoảng di dân trên toàn cầu nói chung. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Quân đội Mỹ nói họ đã giết 3 nhân viên hoạt vụ Al-Qaeda trong một chiến dịch chống khủng bố ở Yemen. Bộ Tư lệnh miền Trung của Hoa Kỳ không cho biết cuộc tấn công đã được thực hiện như thế nào và cũng không tiết lộ danh tính của những phần tử Al-Qaeda đã bị tiêu diệt. Trong một thông báo hôm thứ Sáu, Bộ Tư lệnh miền Trung Hoa Kỳ cho hay là cuộc tấn công diễn ra ở tỉnh Sabwa ở trung bộ Yemen chống lại các chiến binh thuộc nhóm Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập. Quân đội Mỹ trước đây đã tiến hành nhiều vụ tấn công bằng máy bay không người lái ở Yemen nhắm vào các phần tử chủ chiến Hồi giáo. Thông báo của Bộ Tư lệnh miền Trung nói tổ chức Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập vẫn là một mối đe dọa đáng kể đối với khu vực, đối với nước Mỹ và nhiều nước khác. họ đang lợi dụng tình trạng bất ổn ở Yemen để tạo ra một nơi ẩn nấp an toàn, để từ đó lập kế hoạch cho các cuộc tấn công tiềm tàng, chống lại các đồng minh của chúng ta, cũng như nhắm vào Hoa Kỳ và các quyền lợi của Mỹ.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, trong khi thành phố Rio de Janeiro của Brazil chuẩn bị tổ chức thi đấu môn bóng chuyền bãi biển tại Copacabana, một biến thể của môn này đang dần thay thế chính nó trên bãi biển chứ danh này. Bóng chuyền bằng chân giờ là một trong những môn thể thao thịnh hành nhất với người dân địa phương. Một số môn thể thao bãi biển khác cũng có sức thu hút lớn không kém. Hồng Hoa trình bày chi tiết.
Những bãi cát ngập nắng của bãi biển Copacabana ở thành phố Rio de Janeiro không lúc nào vắng bóng những người tìm kiếm ánh mặt trời. Nhưng ít ai ở đây muốn nằm dài trên ghế phơi nắng, nhiều người muốn một ngày năng động hơn ở bãi biển. Thành phố này của Brazil đang đón tiếp hàng ngàn du khách đổ về dự thế vận hội. Tại Leme, ở đầu phía đông bắc của bãi biển, một khán đài xem bóng chuyền bãi biển là công trình mới nhất. Bóng chuyền bãi biển từ lâu là một trong những môn thể thao phổ biến nhất trên những bãi cát của những bãi biển nổi tiếng ở Rio. Mỗi ngày, cựu cầu thủ bóng chuyền bãi biển Rubenido Quintino Aves đến để dạy những buổi học lúc sáng sớm. Nhiều học sinh của ông là người nước ngoài, ghé qua hoặc sinh sống trong thành phố. Mỗi sáng thứ Bảy, nhiều cư dân người Nhật đến học với ông. Anh Jinpei Seto, một học sinh tập bóng chuyền bãi biển, cho biết.
Đó là một cách giải tỏa căng thẳng, một cái gì đó để mình mong chờ mỗi tuần. Tôi trải nghiệm cuộc sống thực sự ở Rio khi tôi tập bóng chuyền bãi biển với bạn bè của tôi.
Người bạn của anh, Kesuke Kitayama, nói.
Bóng chuyền bãi biển là một trong những môn thể thao phổ biến nhất ở Brazil. Khi tôi đến Brazil, tôi chơi bóng đá, nhưng tôi muốn chơi một số môn thể thao biển nữa. Tôi nghĩ môn này là lý tưởng nhất và cũng dễ tập nhất, dễ chơi nhất.
Ông Aves nói, Thế vận hội đã thúc đẩy nhiều người thử môn thể thao mang tính biểu tượng này. Ông giải thích.
O vôlei sempre foi popular porque é modo de recreação.
Bóng chuyền lúc nào cũng phổ biến bởi vì nó là môn thể thao giải trí có thể chơi mà không cần quá cô nệ luật lệ. Và với Thế vận hội, nhu cầu đối với môn này đã tăng lên, cũng như đối với tất cả những môn thể thao nói chung.
Tuy nhiên, bóng chuyền là một trong nhiều môn thể thao tranh giành không gian chơi trên cát của thành phố Rio de Janeiro. Một môn thể thao bãi biển kinh điển là Frescobol. Người chơi không cạnh tranh với nhau mà chỉ cố gắng giữ bóng trên không trung càng lâu càng tốt. Thậm chí, còn có một giải vô địch địa phương trên bãi biển Copacabana. Cô Silvia Oliveira được chọn là nữ hoàng môn này vào tháng 7 vừa qua. Đây là năm thứ ba liên tiếp cô giữ ngôi vị này. Cô giải thích.
Então esse esporte foi inventado na praia de Copacabana entre o posto 4 e o 6.
Môn thể thao này được phát minh trên bãi biển Copacabana giữa chốt cứu hộ số 4 và số 6 trong năm 1950.
Một đặc sản địa phương khác là Atinho, hay bóng cao chơi gần biển. Cũng giống như Frescobol, ý tưởng là không để bóng chạm đất. Người ta chỉ được phép chơi sau 4 giờ chiều để không làm phiền trẻ em với cha mẹ của chúng và những người tắm biển. Môn này không ghi điểm số. Người chơi giữ bóng càng lâu trên không trung thì càng vui. Dọc theo bãi biển, hàng trăm lưới bóng chuyền đang được những đội bóng chuyền bằng chân sử dụng. Môn này đang ngày càng thịnh hành. Tại bãi biển Leme vào cuối tuần, nhóm bạn này chào đón một đồng đội nổi tiếng, Jair Ventura Filho. Ông là cựu cầu thủ bóng đá từng cùng đội Brazil giành ngôi quán quân World Cup lần thứ 3 trong những năm 1970. Huyền thoại bóng đá này tuyên bố mình là một trong những người phát minh ra môn thể thao này.
Chính tôi và những đàn anh của tôi phát minh ra môn này ở đây tại Rio. Trước đây chúng tôi gọi nó là kiểm soát. Bây giờ nó là bóng chuyền bằng chân. Nó giống như bóng chuyền bình thường, nhưng bạn không sử dụng tay. Bạn có thể chạm bóng bằng tất cả những bộ phận cơ thể khác, nhưng không phải bằng tay.
Ông Leo Tubarao là một người quảng bá và hướng dẫn viên môn bóng chuyền bằng chân trên bãi biển Copacabana. Ông nói, môn này đang trở thành môn thể thao thống trị trên bãi biển.
Ngày nay, cứ mỗi tấm lưới bóng chuyền thì chúng tôi lại có 5 tấm lưới bóng chuyền bàn chân. Nó đã trở thành niềm đam mê của Rio và của quốc gia. Ngày nay, nhiều nghệ sĩ, cựu cầu thủ bóng đá chơi bóng chuyền bằng chân để giữ cho cơ thể cân đối mà không có nguy cơ tự gây chấn thương.
Đối với những người yêu thích thể thao tới Rio để xem Thế vận hội, có vẻ như không phải tất cả những pha hành động chỉ có thể tìm thấy trong sân vận động.
Kể từ thời thượng cổ, con người đã biết tầm quan trọng của thức ăn trong việc thăng tiến sức khỏe. Hippocrates, một thầy thuốc thời cổ Hy Lạp, ông tổ của Tây Y từng nói hãy dùng thức ăn làm thuốc và dùng thuốc làm thức ăn. Các cuộc nghiên cứu ngày nay xác nhận rằng một vài loại thức ăn có khả năng phòng chữa bệnh hoặc làm cho bệnh nặng thêm. Đó cũng là trọng tâm của một cuốn sách mới nhan đề Sách dạy nấu ăn chống viêm của tác giả Amanda Haas, một đầu bếp chuyên nghiệp.
Viêm là phản ứng tự nhiên của hệ thống miễn nhiễm của chúng ta. Ông Neil Bernard là phó giáo sư y khoa tại trường Y, Đại học George Washington cho biết.
Đó là cách cơ thể chúng ta chống những sinh vật lạ xâm nhập. Do đó nếu vi trùng hay vi khuẩn xâm nhập cơ thể, viêm là một cách để đẩy chúng ra ngoài.
Giáo sư Bernard nói thêm, viêm cũng có thể góp phần làm cho con người mắc những chứng bệnh từ suyễn và thấp khớp cho đến ung thư và tiểu đường. Khi viêm trở thành mãn tính, cơ thể chúng ta quay ra chống lại chính các mô của mình. Giáo sư Bernard phát biểu.
Về phương diện sinh học, nó tưởng như một cơn sốt lành. Chẳng hạn với bệnh viêm thấp khớp, các khớp bị viêm, không phải là vì vi trùng bị tấn công, mà do lớp lót của khớp xương. Đó chính là khi viêm trở thành một vấn đề.
Viêm thấp khớp là một trong vài căn bệnh mà tác giả sách bà Amanda Haas mắc phải. Bà nói,
tôi bị những chứng bệnh như đầy hơi mãn tính và đau bao tử, những vấn đề về lưng, và một bác sĩ chuyên khoa dị ứng nói với tôi rằng tất cả những chứng bệnh đó là những hình thức khác nhau của viêm. Bác sĩ cho rằng nguyên nhân là do từ đồ ăn thức uống. Bác sĩ bảo, một người hành nghề đầu bếp như tôi, hãy để ý xem những thức ăn nào làm tôi cảm thấy khỏe mạnh và chia sẻ với mọi người.
Từ đó bà Haas, một đầu bếp chuyên nghiệp, bắt đầu xem xét kỹ lưỡng những thành phần bà thường dùng trong công thức nấu ăn của mình. Bà Haas nói tiếp.
Những món có lẽ tất cả chúng ta đều biết là không nên dùng nhiều như đường tinh luyện hay tiêu thụ nhiều chất caffeine. Nhiều người biết rằng nếu bị các chứng thấp khớp thì có thể nhạy cảm với cà tím và cà chua. Tôi có nhiều điều cần làm. Tôi muốn mọi người hiểu rằng tiêu thụ các thức ăn chống viêm vẫn có thể ngon miệng. Chỉ là dùng nhiều loại rau có lá xanh. Tôi cũng dùng nhiều gia vị cay và các loại thảo mộc nữa. Tôi dùng nhiều cam quýt và chất ngọt thiên nhiên như một ít mật ong hay mật của cây phong mà không dùng nhiều đường cắt trắng.
Trong sách dạy nấu ăn chống viêm nhiễm, bà Haas chia sẻ nhiều công thức dùng các loại rau củ cùng với những công thức dùng chất đạm động vật. Tác giả nói,
dù đa số những người đang thử ăn các thức ăn chống viêm sẽ không ăn nhiều đạm động vật, nhưng tôi muốn giải thích cho họ hiểu là loại nào nên mua và vì sao chúng có thể tốt cho bạn nếu dùng một lượng nhỏ. Tôi tìm hiểu nhiều về thịt của giống bò ăn cỏ. Điều thú vị là gia súc được nuôi bằng cỏ thì thịt của chúng có nhiều chất omega 3 và axit béo omega 6 mà chúng ta thấy có trong cá hồi và những loại cá nhiều chất béo khác tốt cho sức khỏe chúng ta. Hầu hết các bác sĩ đều khuyên dùng dưới 4 ounce thịt loại này có thể là một khẩu phần chống viêm rất tốt.
Món gà của nhà hàng County Captain với nhiều cà ri và nghệ cũng là một trong những công thức được tác giả ưa chuộng. Bà nói,
đây là món bà tôi thường nấu cho tôi. Đây là món ăn của những người định cư tại Charleston, khu vực Savannah ở North Carolina, những người gốc Ấn Độ, châu Á và Pháp. Bạn chỉ cần bỏ ít dầu ô liu vào chảo, chiên gà cho vàng, vớt ra và cho những thứ khác vào như hành tây, cần tây. Sau đó thêm bột cà ri và tiêu đen. Và điều thú vị cần biết là nghệ nổi tiếng là một loại gia vị chống viêm, nhưng để gia tăng khả năng sinh học của nghệ thì thêm tiêu đen vào. Sau đó trộn nước sốt cà chua đặc, một ít cà chua tươi nhiều nước và nho khô và nấu nhỏ lửa. Cho gà trở lại và nấu thêm khoảng 45 phút nữa.
Bà Haas trình bày một công thức khác trích từ phần tráng miệng của cuốn sách. Bà nói,
khán giả của chúng ta rất đông và đa dạng. Hãy lấy ví dụ là món bánh sô-cô-la dừa. Dầu dừa trong bánh xem như là nguồn chất béo. Chúng ta cho là dầu dừa không tốt, nhưng đó là dầu dừa tinh chế. Giờ đây chúng ta phát hiện ra là dầu dừa tốt có thể làm giảm cholesterol. Và đây là món bánh sô-cô-la tuyệt vời có chứa dầu dừa.
Công thức loại bánh này sẽ được liệt kê trên trang mạng của chúng tôi www.voanews.com cùng với những công thức khác nhau trong cuốn sách. Bác sĩ Bernard nói, ông vui mừng khi thấy càng ngày có nhiều người nhận thức được tầm quan trọng của việc ăn uống lành mạnh.
Chúng tôi luôn luôn thiên về khẩu phần rau cải, chế độ ăn uống giàu thực vật. Chúng tôi muốn nhấn mạnh là một số món ăn lành mạnh như các loại hạt và nên tránh các loại có nhiều dầu mỡ. Nhưng tiếc thay, thế giới y học có khuynh hướng dựa vào các toa thuốc mà đôi khi bỏ quên những thứ thuộc về thiên nhiên, an toàn hơn và hiệu quả hơn về lâu về dài.
Dạy nấu ăn chống viêm là cuốn sách của thế kỷ 21 áp dụng lời khuyên kinh điển rằng hãy biến thức ăn thành toa thuốc của bạn.
Tiếp theo đây là Nguyễn Trung với câu chuyện Việt Nam.
Vụ tin tặc làm đậm thêm mối nghi ngờ về Trung Quốc. Trong khi Việt Nam vẫn tiếp tục điều tra vụ tấn công vào hệ thống mạng của hai sân bay lớn nhất nước, theo các nhà quan sát, nhiều người dân trong nước vẫn bày tỏ nghi ngờ về sự dính líu từ phía quốc gia đông dân nhất thế giới. Sau vụ hacking làm tê liệt máy tính của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines cuối tháng trước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các cơ quan trong nước chú ý tới đảm bảo an ninh an toàn thông tin mạng. Thông cáo báo chí của ông Phúc có đoạn nói Xin Trích phải chủ động phối hợp rà soát lại trừ các mã độc cũng như đề phòng chống tin tặc. Dù nghi can chính nhóm hacker 1937 CN của Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ mình là thủ phạm, theo ông Trần Bang, cựu chiến binh cuộc chiến biên giới, nhiều người dân Việt vẫn chưa hết hoài nghi thủ phạm từ nước láng giềng. Ông nói thêm.
Kinh nghiệm dân tộc cũng như là cái 1.000 năm đô hộ lật tàu, mười mấy cuộc chiến tranh của dân tộc Việt Nam chống xâm lược, là chống phương Bắc. Thế nên là khi đối với vấn đề dân tộc, đến vấn đề chủ quyền quốc gia, an ninh quốc gia, thì đa số người Việt là nghĩ ngay đến đặc phương Bắc, kẻ thù của mình, tiền kiếp của Việt Nam. Cảnh giác cao độ nó ăn sâu vào cái tâm khảm của Việt Nam. Người dân Việt Nam là không thể nào mà tin được vào cái 16 chữ vàng và 4 tốt được.
Trong cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ hôm 2 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn kêu gọi các cơ quan báo chí và cộng đồng mạng tránh những hành vi khiêu khích và thách thức không cần thiết, làm ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế xã hội và an ninh của quốc gia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi có tin hacker trong nước đã đánh sập nhiều trang web của Trung Quốc. Tuy nhiên, tin này chưa thể được kiểm chứng độc lập. Trả lời câu hỏi của báo Thanh Niên, trích dẫn lo ngại của dư luận về việc hạ tầng viễn thông của Việt Nam phụ thuộc vào các thiết bị của nước láng giềng, khiến dễ bị khống chế. Ông Tuấn nói rằng việc sử dụng nhiều thiết bị Trung Quốc là do lịch sử để lại, do điều kiện kinh tế của Việt Nam, do luật đấu thầu còn hạn chế, cũng như do cách tiếp cận linh hoạt của các thương hiệu nước này. Tuy nhiên, quan chức này nói rằng Việt Nam sẽ rà soát, đánh giá và kiểm soát tốt hơn yêu cầu cụ thể về an toàn thông tin trong đấu thầu mua sắm thiết bị viễn thông, đặc biệt trong các dự án quan trọng. Sau các vụ tấn công mạng, kinh tế gia Lê Đăng Doanh viết trên Facebook, Xin Trích, chúng ta phải cảnh giác chiến đấu nhất quyết không bị khuất phục. Những ai còn muốn vay của Trung Quốc, còn mơ màng 16 chữ vàng, hãy mở mắt ra. Tình hình đã chuyển sang giai đoạn chiến đấu mới, không thể tiếp tục sai lầm thêm nữa. Trước các nghi ngờ và quan ngại của công chúng, ông Dương Danh Di, nhà nghiên cứu về quan hệ Việt-Trung, nói với VOA Việt ngữ rằng Xin Trích, dân người ta hiểu như vậy là đúng rồi. Cựu quan chức ngoại giao từng nhiều năm công tác ở quốc gia đông dân nhất thế giới nói thêm.
Như tôi đã nói rất nhiều lần, Trung Quốc họ không từ bất cứ một thủ đoạn nào để phá hoại, tấn công Việt Nam. Người Việt Nam đều biết. Tôi nghĩ rằng là còn phải chuẩn bị nhiều cái nữa mà làm mà cái không chuẩn bị, cái sẽ còn ngạc nhiên nhiều cái chính sách.
Các vụ tấn công mạng xảy ra ít ngày sau khi một phụ nữ Trung Quốc được trích dẫn nói rằng hộ chiếu của bà đã bị nhân viên hải quan của Việt Nam ghi một từ bậy bằng tiếng Anh, khiến Bắc Kinh yêu cầu phía Hà Nội điều tra vụ việc. Trước đó, nhân viên cửa khẩu của Việt Nam đã không đóng dấu nhập cảnh và hộ chiếu in bản đồ lưỡi bò của công dân Trung Quốc để khẳng định chủ quyền. Hiện cũng chưa rõ là phía Việt Nam có nhờ chính quyền Bắc Kinh giúp điều tra vụ tin tặc hay không. Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Ngày 2 tháng 8 là ngày sách tô màu quốc gia tại Mỹ. Ngày này đang trở thành một ngày kỷ niệm được nhiều người ưa thích cùng với việc phát triển các loại sách tô màu dành cho người lớn. Doanh thu của loại sách tô màu dành cho người lớn đang tăng vọt và ngày càng có nhiều người lớn tìm được thú vui khi ngồi xuống để tô màu. Họ xem đây là một cách để giải tỏa bớt những áp lực trong cuộc sống. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của Faiza Esmari về niềm đam mê mới đối với loại sách tô màu dành cho người lớn.
Bettino Lucido là một trong nhiều nghệ sĩ đang làm việc để đáp ứng nhu cầu về loại sách, giúp người lớn tìm thấy niềm vui khi tô màu các trang sách và giảm bớt những áp lực trong cuộc sống. Trong phòng làm việc, quanh bà Lucido là đủ loại dụng cụ từ bút đánh dấu, bút chì cho đến sách vẽ. Bà sản xuất sách tô màu, nhưng không phải là loại dành cho trẻ em, mà là dành cho người lớn sử dụng. Bà tìm thấy cảm hứng từ các sự vật xung quanh. Bà Lucido nói,
one day I saw a beautiful leaf and boom, I did a whole page with leaves. So some came from sketchbooks.
Có một ngày tôi trông thấy một chiếc lá rất đẹp và thế là tôi vẽ một trang toàn là lá. Một số mẫu vẽ phát xuất từ sách phác họa, một số được vẽ từ ngẫu hứng và có một số hình ảnh được vẽ vì tôi bắt gặp một vật nào đó trên mặt đất đã gợi cảm hứng cho tôi.
Sách tô màu mới nhất của bà Lucido gồm 40 trang đầy những phác họa vẽ bằng tay, ghi lại những đường nét, các loài hoa, các loài chim và những hình dạng, hình học. Sách còn dành chỗ để viết nhật ký. Bà Lucido cho biết,
sách có tên là Màu, Viết và Sáng Tạo. Tôi muốn làm một việc gì đó để khuyến khích óc sáng tạo nơi mọi người. Khi viết nhật ký nghệ thuật, nhiều người xem nhật ký của tôi và thốt lên, trời ơi, ước gì tôi cũng có óc sáng tạo như vậy. Câu nói đó làm cho tôi buồn bởi vì tôi vẫn nghĩ bất cứ ai cũng có óc sáng tạo. Thế cho nên, khái niệm phía sau cuốn sách này, nói cách khác, ý kiến quan trọng nhất trong sách là khuyến khích mọi người sáng tạo.
Trong khi tô màu thường được coi như là một thú vui của trẻ em, nhưng tô màu cũng hữu ích cho người lớn. Nhiều người trưởng thành phát hiện ra rằng, ngồi xuống với cây bút chì và bút tô màu là một cách hay để thư giãn. Điều này giải thích tại sao các sách tô màu dành cho người lớn ngày càng thịnh hành. Vào tháng 12 năm ngoái, 5 trong số 10 cuốn sách bán chạy nhất tại Hoa Kỳ là sách tô màu. Bà Lucido nói những phản hồi tích cực của khách hàng đã khích lệ bà rất nhiều.
Tôi thích vẽ bằng một cây bút tô được những nét lớn và đậm. Tôi được nghe là khách hàng thích những hình đậm nét và to. Họ thích những khoảng không rộng để tô màu mà tôi cung cấp. Thỉnh thoảng tôi nghe khách nói rằng họ mua loại sách tô màu cho những người đau ốm hoặc trải qua một thời kỳ khó khăn. Họ cảm thấy loại sách này có thể giúp họ, vì sách giúp họ thoải mái về mặt tinh thần.
Cuốn sách có tên là Màu, Viết và Sáng Tạo là sản phẩm mới nhất xuất hiện trong danh mục các sản phẩm của bà Lucido. Cách đây 2 thập niên, bà bắt đầu sản xuất thiệp mừng làm bằng tay. Qua 5 tháng, bà đã sáng tạo ra nhiều sản phẩm làm bằng giấy, bằng vải và những vật liệu cổ mà nhiều người thích sưu tầm. Bà Hilary Tetosol, một chuyên gia về thương mại và tiếp thị, nói là sách tô màu là một bước quan trọng có thể giúp bà Lucido phát triển doanh nghiệp trên mạng của bà là Jubilee Flea, với hy vọng rằng bà sẽ tiến thêm một bước nữa tới chỗ có thể sản xuất đại trà. Bà Tattersall nói,
rất nhiều sản phẩm của bà Lucido mà tôi đã bán và đại diện trong những năm qua là những sản phẩm chỉ có một không hai. Để thành công trong kinh doanh, bạn cần có hàng trăm và hy vọng hàng ngàn, hàng chục ngàn món.
Bà Susan Jackson mua một trong cuốn sách tô màu của bà Lucio tại một cửa hàng địa phương. Bà nói cuốn sách này hấp dẫn đối với bà vì vẻ đẹp và sự trung thực của nó. Bà nói, ngồi xuống tô màu mang lại cho bà niềm vui. Bà cho biết tiếp.
Mọi áp lực dường như đều tan biến. Tô màu khiến tâm trí của chúng ta cảm thấy tự do, thảnh thơi. Tô màu vào những hình vẽ không làm cho ta nản chí như khi phải vẽ trên một trang giấy trắng. Tôi nghĩ những bức hình vẽ này mang lại niềm vui. Chúng làm tôi cảm thấy vui vẻ. Tôi thích hình của bà vẽ những con chim nhỏ. Có điều gì đó về những con chim khiến cho tôi phải mỉm cười. Thế cho nên, tôi thường để dành các hình chim chóc cho tới lúc cuối mới tô màu.
Hiện có nhu cầu rất lớn đối với các loại sách tô màu dành cho người lớn. Chúc cho bà Lucido luôn vui vẻ và bận rộn. Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng vào giờ này tuần tới.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nhật Nguyễn ở Virginia hỏi.
Tôi là Nhật Nguyễn, xin cứ đài hỏi giùm bác sĩ. Cháu tôi tên là Mimi, 43 tuổi, đêm nó ngủ đó, hay bị nghiến răng. Tối nào cũng vậy, tức là cháu lớn tuổi thì mới bị, chứ hồi nhỏ thì không có bị cái gì rồi nghiến răng. Thế cháu bị thường xuyên, ngày nào cũng bị. Thành ra cái nghiến kẹt là người nhà ngủ gần đó là không ngủ được. Thế thành ra xin bác sĩ cho biết là làm sao mà ngủ, làm cách nào hoặc là thuốc, uống thuốc gì để cháu nó khỏi bị nghiến răng ban đêm ạ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về bệnh nghiến răng ban đêm. Bệnh này tiếng Anh gọi là bruxism, hoặc là teeth grinding. Teeth là răng, grinding là nghiến, là say. Thì chúng ta gọi là bệnh nhai hay là bệnh nghiến răng ban đêm lúc ngủ. Và để phân biệt với một cái loại bệnh mà nghiến răng ban ngày. Thì phụ nữ bị chứng bruxism là cái bệnh nghiến răng về ban ngày nhiều hơn. Đó là riêng về cái bệnh mà nghiến răng ban ngày. Nha sĩ thì khi mà họ khám thấy mặt trên của cái men răng bị mòn hoặc có những cái vết nứt và gãy ở chân răng. Thì người bệnh nặng có thể bị nhức đầu, đau tai, mặc dù là cái lỗ tai, cái ear của họ là bình thường. Và người bệnh cũng có thể đau ở các bắp cơ hàm, một phần là vì các bắp thịt phụ trách những cái cử động xương hàm dưới, nó phải làm việc quá nhiều. Và một phần có thể là do cái khớp hàm thái dương, là cái khớp nó nối cái xương hàm ở dưới với lại cái xương thái dương ở trên temporal bone, nó bị tổn thương. Thì nghiến răng mà lúc ngủ thì được xem như là một cái rối loạn cử động liên hệ với giấc ngủ, có nghĩa là nó có nhiều cái loại mà rối loạn về cái cử động movement disorders mà nó gắn liền với cái giấc ngủ. Thì cái bệnh nghiến răng hiện được giới bác sĩ coi như là trong nhóm những cái rối loạn đó. Và cái bệnh nghiến răng bruxism nó thường đi kèm với những cái rối loạn khác nữa như là cái bệnh ngáy và những cái bệnh ngưng thở lúc ngủ. Tôi xin dịch cái từ của sleep apnea là trong lúc cái người bệnh nhân họ ngủ có những cái lúc họ khoảng thời gian khá lâu họ không có thở và sau đó họ thở lại, và những cái lúc đó là gọi là cái apnea, gọi là ngưng thở. Và trở lại những cái rối loạn cử động của giấc ngủ khác thì nó gồm có những cái bệnh như là hội chứng chân không yên lúc ngủ, hay là cái chân bị co rút vào lúc ngủ, hay là rối loạn gây cử động nhịp nhàng trong lúc ngủ, hay là có những cái người họ bị cái bệnh gọi là cái rung bàn chân lúc ngủ mà chúng ta sẽ nói thêm về sau. Thì nói chung trên thực tế, bệnh bruxism là cái bệnh nghiến răng. Lúc ngủ nó chỉ cần người bệnh đi khám răng đều đặn để bảo vệ sức khỏe của hàm răng và của những cái vùng miệng. Thì nha sĩ có thể chế tạo cho bệnh nhân một cái loại vỏ bọc răng gọi là night dental guard. Dental là răng, guard là nó bảo vệ, night là về ban đêm. Night dental guard để cho bệnh nhân mang vào cái răng mình ban đêm. Và trên thị trường thì cũng có bán những cái night guard họ làm sẵn và có thể mình điều chỉnh một chút xíu được. Thì trong cái night guard nó có hai cái lớp, một cái lớp gọi là cushion là cái gối mềm ở trên để làm dịu cái sức nghiến nó nằm ở trên, và cái lớp cứng nó lót ở dưới để do cái tác dụng của cái sự nghiến răng nhiều, cái đó nó không có bị đâm thủng. Và tôi nhìn trên giá ở trên Internet thì trung bình cỡ chừng $20. Bây giờ nói trở lại về cái nguyên nhân của cái bệnh mà bruxism thì chúng ta chưa có hiểu là chính xác là tại sao lại gây ra cái bệnh đó. Thì ngoài những cái nguyên nhân mà cái giới bác sĩ về ta răng và mặt nhắc tới như là sự mất cân bằng giữa cái hàm và răng, từ tiếng Anh là malocclusion, nghĩa là những cái, nói nôm na là những cái răng nó nằm không có đúng chỗ của nó, thì có thể có những cái yếu tố khác như là cái người bệnh bị stress, họ lo âu, hay là một số người bị tràn dịch bao tử thực quản, có nghĩa là cái dịch acid ở trong bao tử trong lúc ngủ nó đi ngược lên cái thực quản, là lên cái ống mà chúng ta nối cái miệng chúng ta với lại cái bao tử của chúng ta. Và cái tác dụng của cái acid đó nó lên trên miệng, lên trên họng, nó làm chúng ta phản xạ, chúng ta nghiến răng hay là nhai. Hay là hoặc một số người bị bệnh thần kinh như là bệnh Parkinson, rung tay rung chân thì cũng có thể có cái chứng bruxism này. Nói một cách khác thì nghiến răng như là một cái hiệu ứng của những cái rối loạn nào khác thì là một cái vấn đề khó giải quyết, có nghĩa là đi tìm nguồn gốc cái bệnh gì khác mà gây ra cái bệnh nghiến răng thì thường thường mình đi tìm cũng khó mà ra được. Và nếu mà bệnh nặng và phiền toái, và nếu chúng ta muốn biết tường tận cái việc đây nó ra sao thì có thể cần đến phải nhiều bác sĩ khảo cứu và góp ý để trị liệu. Người bác sĩ có thể tìm hiểu thêm bệnh nhân có những cái rối loạn về giấc ngủ. Hồi nãy chúng ta nhắc đến những cái rối loạn về cử động và giấc ngủ đó. Ngoài cái chứng nghiến răng hay không? Và tuy rằng chúng ta không có biết là những cái chứng mà kể ra đó, nhưng mà nó cũng đều xảy ra trong giấc ngủ và nó có liên quan với cái vấn đề nghiến răng hay là không. Ví dụ như là có một cái hội chứng gọi là hội chứng chân cẳng không yên lúc ngủ, từ tiếng Anh gọi là Restless Leg Syndrome. Syndrome là hội chứng, legs là hai cái giò cẳng, hai cái hạ chi, restless là nó nằm không yên. Nó thường xảy ra ở phụ nữ và nó gây khó chịu, đau nhức hai cẳng chân lúc ngủ. Và bệnh nhân phải nhúc nhích cử động thường xuyên hai cái chân, hai cái giò, làm họ mất ngủ thêm và do đó ban ngày họ buồn ngủ. Và trong những cái người bệnh nhân như vậy thì người ta thấy là một số người có cái chất dự trữ chất sắt ở trong cái cơ thể họ thấp. Và nếu mà chữa cái vấn đề mà thiếu chất sắt ở trong cơ thể trong những người này thì có thể giúp được một phần nào đó cho cái bệnh mà Restless Leg Syndrome. Nhưng mà từ cái chuyện đó nó có dính líu gì tới cái chuyện nghiến răng hay không, thì cái chuyện đó thì ý tôi muốn nói là khi chúng ta đi khám bác sĩ thì bác sĩ xem chúng ta có những cái bệnh nó liên hệ về trong giấc ngủ đó hay không, và còn có thể có những cái nguyên nhân có thể chữa được thì mình, người ta có thể thử là mình nếu lúc chữa những cái vấn đề như vậy như là thiếu chất sắt thì không có biết là nó có tác dụng ích lợi lên trên cái bệnh nghiến răng hay không. Nhưng mà dù sao thì chúng ta cũng giải quyết được một cái vấn đề khác. Ngoài ra những cái bệnh như là bệnh tiểu đường hay là bệnh thận hay là bệnh viêm thần kinh ngoài biên, peripheral neuropathy là những cái dây thần kinh mà nó nằm xa trung ương đó, nó bị viêm, hay là có thể liên quan đến việc dùng thuốc giống như là thuốc chống dị ứng, thuốc chống trầm cảm, chống co giật, những cái thứ thuốc này có thể nó liên hệ đến những cái rối loạn cử động khác trong giấc ngủ. Và chúng ta cũng nên để ý tới nếu mà chúng ta muốn đi tìm hiểu. Hay là dùng cà phê, hay nhiều trà có nhiều caffeine, hay là uống rượu, hay là người có bầu cũng có thể là có những cái rối loạn cử động trong lúc giấc ngủ. Thì có thể bác sĩ chú trọng vô những cái điểm này và có thể có những cái biện pháp, nếu mà không có giúp ích cho cái vấn đề nghiến răng thì cũng giúp ích cho những cái khía cạnh sức khỏe khác, nhất là về sức khỏe giấc ngủ của bệnh nhân. Thì đồng thời những cái biện pháp mà mỗi bệnh nhân có thể áp dụng được và nó cũng có cái ích lợi tổng quát, như là những cái biện pháp để thư giãn về thiền, yoga hay là đọc kinh, hay là tắm nước nóng, tắm nước lạnh, massage hay vận động thể thao, thể dục vừa phải trong cái mức nhu cầu của mình, giữ cho cái phòng ngủ mình yên tĩnh, không có sáng quá và ngủ theo giờ giấc đều đặn, đủ giờ ngủ. Và một cái yếu tố cũng quan trọng theo cái lối sống của chúng ta bây giờ là chúng ta có cái khuynh hướng biến cái phòng ngủ thành nơi làm việc với iPhone, rồi laptop, rồi printer, rồi đủ thứ. Thành ra cái tâm trí nó không có được yên ổn, nó dễ thuận tiện, nó tạo lên những cái hoàn cảnh stress hay là lo âu mà chúng ta nói ở trên. Và những cái điểm đó nếu mà chúng ta giải quyết, chúng ta đem ra khỏi phòng ngủ thì chúng ta có thể giảm thiểu những cái rối loạn về giấc ngủ, như là cái vấn đề mà nghiến răng trong giấc ngủ. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Và bây giờ là Huyền Trang với bài học thành ngữ tiếng Anh.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to cut, nghĩa là cắt. Và một có từ damage, nghĩa là sự thiệt hại, hư hại. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is cut both ways. Cut both ways.
Cut both ways. Cắt cả hai chiều. Tức là cùng một lúc có hai hậu quả khác nhau, thường một xấu và một tốt. Một bà đồng nghiệp của anh James báo cho anh biết về dự định của con gái bà muốn làm đám cưới vào một ngày đặc biệt. Anh nói:
My colleague's daughter loves Christmas so much that she wants to hold her wedding on that day. I can see how special that would be for the daughter, but it might also prove a difficult day to bring together guests who might be busy with their own holiday celebrations. It could cut both ways.
Con gái của đồng nghiệp của tôi yêu thích ngày lễ Noel, đến độ cô ấy muốn làm đám cưới vào ngày đó. Tôi thấy đó sẽ là một ngày rất đặc biệt đối với cô. Nhưng nó cũng sẽ khó cho khách đến dự, vì họ có thể cũng bận với lễ lạc riêng của họ. Quyết định này có cái hay, mà cũng có cái dở. Wedding là lễ cưới và special là đặc biệt. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
My colleague's daughter loves Christmas so much that she wants to hold her wedding on that day. I can see how special that would be for the daughter, but it might also prove a difficult day to bring together guests who might be busy with their own holiday celebrations. It could cut both ways.
Kỹ thuật hiện đại đang làm thay đổi đời sống của chúng ta. Trong số đó phải kể đến chiếc điện thoại tinh khôn. Một phóng viên đưa ra nhận xét sau đây.
Smartphones make it easy to stay connected and get information instantly wherever we are. At the same time, they can encourage us to drive less safely because we aren't giving our full attention to traffic. They can cut both ways. There are advantages as well as disadvantages.
Điện thoại tinh khôn giúp chúng ta liên hệ với nhau một cách dễ dàng và tìm được thông tin ngay tức khắc ở bất cứ nơi nào. Đồng thời, nó cũng khiến chúng ta lái xe bớt an toàn vì chúng ta không chú ý đầy đủ đến xe cộ trên đường. Điện thoại này có nhiều cái lợi mà cũng nhiều cái hại. To connect là liên hệ và attention là sự chú ý. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Smartphones make it easy to stay connected and get information instantly wherever we are. At the same time, they can encourage us to drive less safely because we aren't giving our full attention to traffic. They can cut both ways. There are advantages as well as disadvantages.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is damage control. Damage control.
Damage control. Có một từ mới là control, nghĩa là điều khiển, kiềm chế. Damage control là hành động nhằm giảm bớt tai hại hay mất mát. Anh David kể lại câu chuyện vừa xảy ra trong gia đình anh như sau.
Last weekend, at a big family gathering, my cousin, who'd had a little too much to drink, blurted out that he couldn't understand how my aunt ever became a successful hotel manager. My aunt was very upset, along with my relatives. Almost immediately, my cousin told her he was wrong and sent her some flowers. That's damage control. Time will tell whether my aunt will truly forgive him.
Hồi cuối tuần trước, tại một buổi họp mặt gia đình, anh họ tôi uống hơi nhiều rượu, nên buộc miệng nói, anh không hiểu làm sao mà cô tôi lại có thể trở thành một quản lý khách sạn thành công. Cô tôi và bà con thân thuộc rất tức giận. Gần ngay sau đó, anh họ tôi nói với cô là anh sai trái và gửi hoa tặng cô để đền bù lỗi lầm. Thời gian sẽ cho thấy cô tôi có thực sự tha thứ cho anh hay không. To blurt out là buộc miệng nói. Upset là tức giận và to forgive là tha thứ. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Last weekend, at a big family gathering, my cousin, who'd had a little too much to drink, blurted out that he couldn't understand how my aunt ever became a successful hotel manager. My aunt was very upset, along with my relatives. Almost immediately, my cousin told her he was wrong and sent her some flowers. That's damage control. Time will tell whether my aunt will truly forgive him.
Anh Drake là một công nhân giỏi trong một xưởng lớn và có hy vọng được thăng chức. Tuy nhiên, ta hãy xem điều gì đã xảy ra cho anh.
There were some doubts about whether Drake would be an effective union president. Then he made a racial remark in a speech at an assembly. At first, he ignored critics. Later, he tried to make a joke of it before deciding to offer a public apology. In the end, his attempts at damage control weren't successful. He lost out on the promotion.
Một số người không chắc liệu anh Drake có thể trở thành một chủ tịch công đoàn hữu hiệu hay không. Rồi anh lại đưa ra một tuyên bố có tính cách sắc tộc trong một buổi họp. Thoạt tiên anh phớt lờ những lời chỉ trích. Sau đó anh tìm cách coi đó là một lời nói đùa trước khi anh quyết định chính thức xin lỗi. Cuối cùng thì những cố gắng của anh để giảm bớt tai hại đã thất bại. Anh đã không được thăng chức. Union là công đoàn, critic là người chỉ trích và apology là lời xin lỗi. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
There were some doubts about whether Drake would be an effective union president. Then he made a racial remark in a speech at an assembly. At first, he ignored critics. Later, he tried to make a joke of it before deciding to offer a public apology. In the end, his attempts at damage control weren't successful. He lost out on the promotion.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là cut both ways, nghĩa là có lợi mà cũng có hại. Và hai là damage control, nghĩa là giảm bớt tai hại hay mất mát. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào cuối tháng 7 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Bộ trưởng Ngoại giao các nước Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar và Việt Nam tham dự hội nghị các bộ trưởng về sáng kiến hạ lưu sông Mekong, gọi tắt là LMI, tại thủ đô Viêng Chăn của Lào. Sáng kiến hạ lưu sông Mekong được phát động vào năm 2009 để thu hẹp khoảng cách phát triển giữa 5 quốc gia vùng hạ lưu sông Mekong. Sáng kiến này chú trọng đến 5 lĩnh vực: an ninh năng lượng, môi trường, nguồn nước và sức khỏe, cũng như những vấn đề liên quan đến cải thiện tình trạng bất bình đẳng giới tính. Như Ngoại trưởng Kerry đã nói, trọng tâm của sáng kiến hạ lưu sông Mekong là một khái niệm phát triển bền vững. Ngày nay, điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh toàn vùng phải trải qua nạn hạn hán nghiêm trọng nhất trong gần một thế kỷ. Theo như khoa học gia trưởng của Cục Khảo sát Địa chất Mỹ, đặc trách ứng phó với biến đổi khí hậu và những thay đổi trong cách sử dụng đất đai, khu vực sông Mekong nằm trong số những vùng lâm nguy nhất trên hành tinh. Chắc chắn vùng này sẽ chứng kiến tình trạng khô hạn tệ hại hơn, mưa mùa nặng hơn, cũng như lũ lụt, bão táp và mực nước biển dâng cao. Ngoại trưởng Kerry nói, chúng ta cần lưu ý đến những cảnh báo ấy và có hành động thích hợp. Kể từ khi bắt đầu dự án này, chúng ta đã tìm kiếm nhiều phương thức để hợp tác, chia sẻ thông tin và giải quyết toàn diện các vấn đề về nước, năng lượng và những thách thức về an ninh lương thực mà chúng ta đang phải đối mặt. Để đáp ứng với những thách thức đang tiếp tục gây khó khăn, Hội nghị các bộ trưởng tham gia sáng kiến hạ lưu sông Mekong tại Viêng Chăn đã chính thức phát động đối tác hạ tầng để phát triển bền vững nhằm cải thiện tiến trình lên kế hoạch để cải thiện và tăng hiệu năng của các dự án xây dựng hạ tầng cơ sở trong khi làm giảm thiểu các tác động đối với môi trường. Ngoại trưởng Kerry nói, sông Mekong là huyết mạch kinh tế của toàn vùng. Con sông này đã giúp nâng cao chất lượng đời sống, giúp các nước thanh toán các phí tổn và nuôi ăn khoảng 70 triệu người. Sông Mekong còn là một trung tâm đa dạng sinh thái vô giá. Chúng ta đã học được rằng, ở bất cứ nơi nào mà chúng ta có một hệ sinh thái mong manh phải hỗ trợ cho cả một nền kinh tế khu vực, thì tại nơi đó, chúng ta cần phải có một chiến lược nhằm duy trì sự lành mạnh của cả hệ sinh thái lẫn nền kinh tế khu vực. và chúng ta phải đòi tất cả các nhân tố trong hệ sinh thái đó phải có nghĩa vụ chia sẻ trách nhiệm chung.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè Rio 2006 đã diễn ra trong tiếng hò reo của hàng chục ngàn người và bài ca thể hiện tình yêu đối với đất nước Brazil. Cả sân vận động tràn ngập những âm thanh như sấm rền khi đoàn vận động viên nước chủ nhà xuất hiện. Hàng triệu người đã theo dõi buổi lễ khai mạc trên truyền hình với sự hiện diện của 200 đội tuyển Olympic và cả một đội tuyển đặc biệt với thành phần toàn là những người tị nạn. Trong số khán giả dự lễ khai mạc có Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Ý Matteo Renzi, hai nước đang chạy đua để giành quyền đăng cai Thế vận hội 2024. Tổng thống Brazil Dilma Rousseff không có mặt tại buổi lễ do đang trong tiến trình luận tội. Quyền Tổng thống Michel Temer đã thay mặt cho bà tại buổi lễ. Trong bài diễn văn hàng tuần hôm nay, Tổng thống Obama đã chúc may mắn cho đội tuyển Mỹ khi họ ra tranh tài trên sân khấu thế giới. Tổng thống Obama nói, đội USA nhắc nhở thế giới vì sao nước Mỹ luôn là một tấm gương trong tư cách là một quốc gia của di dân, tìm được sức mạnh trong tính đa dạng và tình đoàn kết. Ông cảm tạ các vận động viên Mỹ tham gia Olympics và Olympics dành cho người khuyết tật bởi vì họ đại diện cho những tinh hoa của nước Mỹ. Quay sang châu Á, cử tri Thái Lan chuẩn bị đi biểu quyết vào ngày mai Chủ nhật về một bản hiến pháp mới do chính phủ quân nhân đương quyền đề nghị. Dự thảo hiến pháp của tập đoàn quân nhân cai trị Thái Lan sẽ tiến cử một vị thủ tướng không do dân bầu lên trong thời gian nước này đang trong bế tắc chính trị, cũng như một thượng viện không do dân cử với một số ghế dành riêng cho tập đoàn quân đội đang quyền. Mặc dù quân đội Thái Lan nói dự thảo hiến pháp sẽ giảm thiểu chia rẽ chính trị trong nước, giới chỉ trích nói rằng bản hiến pháp này trao quá nhiều quyền lực cho quân đội. Nhật Bản hôm nay đánh dấu 71 năm ngày Hoa Kỳ thả bom nguyên tử xuống Hiroshima dẫn tới việc chấm dứt Thế chiến thứ hai. Khoảng 50.000 người tham dự buổi lễ tại Công viên Hòa Bình ở Hiroshima gần tâm điểm nơi quả bom hạt nhân được thả xuống. Thị trưởng Kazumi Matsui kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hãy tới viếng địa điểm này như Tổng thống Mỹ đã làm hồi tháng 5 vừa rồi. Như ông Obama, ông Matsui nói những chuyến thăm như vậy chắc chắn sẽ khắc trong tim những người đến xem thực trạng về các vụ tấn công bằng bom nguyên tử. Khi tới thăm địa điểm bị thả bom, Tổng thống Obama nói, chúng ta chia sẻ chung trách nhiệm là phải nhìn thẳng vào lịch sử. Chúng ta phải tự hỏi, phải làm gì khác hơn để tránh những sự thống khổ như vậy thêm một lần nào nữa. Tổng thống Obama là vị Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên tới thăm địa điểm bị thả bom ở Hiroshima. Ông không xin lỗi về quyết định thả bom và nói ông không phán xét quyết định của Tổng thống Mỹ thời bấy giờ là Tổng thống Harry Truman. Liên quân Ả Rập và Kurd đã chiếm được hầu như hoàn toàn quyền kiểm soát một thành phố chiến lược ở miền Bắc Syria, từng là cứ địa của nhóm nhà nước Hồi giáo. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh nói các lực lượng dân chủ gọi tắt là SDF, bao gồm chiến binh Ả Rập và người Kurd, đã chiếm được thành phố Manbij hôm nay.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.